Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm trong thánh lễ Tuyền Dầu sáng 17 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Ninh Bình, Giáo phận Phát Diệm. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rapuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe tiếp với bài tin mừng đọc hôm lễ Phục Sinh. Sau khi hai ông Phêrô và Gioan vào thăm mộ, thì ít là ông Gioan đã tin và trở về nhà, còn cô Maria Magdalena thì vẫn ở lại nơi chôn Chúa. Từ đây, Chúa hiện ra với bà và trao cho bà sứ mạng đi loan báo cho các tông đồ về nơi ở mới của Chúa, cùng với tương quan của họ với Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Ta về cùng Cha ta cũng là cha của anh em, về cùng Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của anh em. Và cô Maria Magdala đã chu toàn nhiệm vụ. Từ bài tin mừng này, chúng ta suy nghĩ về tương quan con người với Chúa Cha qua biến cố phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là sự tham dự chính thức vào gia đình Thiên Chúa của các tông đồ và của các tín hữu chúng ta. Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Thiên Chúa, là Cha của các tông đồ, và các tông đồ là anh em của Chúa Giêsu. Như vậy, cuộc phục sinh đã đổi đời Chúa Giêsu. Ngài không chết, nhưng sống lại và về với Chúa Cha. Chúng ta nhớ rằng, với Thánh Gioan, thì Chúa Giêsu phục sinh là đã được tôn vinh, là lên trời ngay rồi. Cuộc phục sinh này đã đổi đời các tông đồ và của các tín hữu chúng ta. Đó là nhờ qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà các tông đồ và các tín hữu trở thành con cái Chúa Cha, nghĩa là có Thiên Chúa là Cha và các tông đồ và các tín hữu chúng ta là anh em của Chúa Giêsu. Hơn nữa, từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy được một điều từ bà Maria Magdala. Đó là sau khi được Đức Giêsu chữa khỏi 7 quỷ, bà Maria Magdala đã đặt trọn đời mình nơi tình yêu Đức Giêsu. Mỗi bước chân người đều có dấu ấn của bà bên cạnh. Trên đường khổ giá của người, lòng gắn bó và trung tín của bà theo sau. Dưới chân thập giá người có lòng cảm thương của bà ở đó. Lúc an táng người, bà vẫn hiện diện, đau buồn và thương tiếc quay mặt vào mộ người. Và một ngày mới vừa ló rạng, lòng thương nhớ kéo bà vội vàng ra viếng thăm người nơi mộ huyệt. Khi thấy ngôi mộ trống và không thấy xác Đức Giêsu ở đâu, lòng yêu mến của bà đối với Đức Giêsu đã khiến bà khóc lóc bên mộ. Hẳn là bà đã sùng mộ và yêu mến người lắm. Đức Giêsu đã gọi tên bà. Tiếng gọi sao quen thuộc và thân thiết đến thế. Tiếng gọi trìu mến chỉ dành cho riêng bà, không dành cho ai khác. Và bà đã nhận ra chính là Thầy, Đức Giêsu ngày nào. Như vậy, lòng yêu mến đã giúp bà nhận ra Đức Giêsu sau khi người sống lại. Tình yêu hòa niềm vui vỡ òa sau những ngày xa cách. Vì lòng yêu mến, bà là người đầu tiên được thấy Chúa sống lại và cũng là người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Từ những gì chúng ta đọc trong bài tin mừng hôm nay, và nhất là mẫu gương của Maria Magdala, mỗi người tín hữu chúng ta có nhiệm vụ loan báo sự phục sinh của Chúa và loan báo mối tương quan mới giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Lạy Chúa gọi con không nhận ra tiếng Chúa. Chúa yêu con quên đáp trả. Xin cho con tình yêu của Chúa, để mỗi ngày yêu mến Chúa hơn và lắng nghe tiếng Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn con. Amen.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Vi An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật phục sinh. Vào lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự Thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô mừng kính Chúa phục sinh trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Hiện diện gần bàn thờ, có hơn 20 hồng y, đông đảo các giám mục, các giám chức và hàng trăm linh mục. Giống như từ hơn 30 năm nay, khu vực bàn thánh và thềm đền thờ nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ được các nhà trồng hoa tại Hà Lan trang trí thành một vườn hoa rộng lớn. Năm nay, hơn 55.500 bông hoa và cây cảnh được mang trực tiếp từ Hà Lan sang để trang trí cho việc lễ phục sinh. Công việc trang trí được giao cho 30 nghệ nhân chuyên về hoa người Hà Lan. Những bút hoa được trồng thành những hàng dài nối liền quảng trường và bàn thờ với 25.000 hoa tulip các màu, 7.000 hoa thủy tiên vàng trắng, 2.000 hoa muscari, 6.000 hoa dạ lý hương, 1.000 cây phi yến xanh da trời và trắng, 3.600 hoa hồng trắng và đào, 500 hoa lan cymbidium xanh nhạt và vàng, 1.500 cành hoa phi điểu, 1.000 cành lá phi điểu, 2.500 cành hoa sơn thủ du, 10 cây bạch dương cao 4 đến 7 mét, 16 cây liễu cao đến 3 mét, 90 cây lan huyết huệ tạo thành những thảm hoa. Nổi bật là hai sắc màu vàng trắng, màu cờ của Vatican. Năm nay, việc chọn lựa và bố trí các bông hoa và cây hoa nhắm làm nổi bật sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đặc biệt, năm nay có một loại hoa mới được các nghệ nhân Hà Lan mang đến Vatican, đó là 1.500 hoa thiên điểu và 1.000 lá của loại hoa này. Tên gọi thiên điểu hay nôm na là chim thiên đường, là loại hoa có xuất xứ từ Nam Phi và được đưa đến châu Âu hồi cuối thế kỷ thứ 18. Hoa có hình tượng như một chú chim đang lượn trên bầu trời. Theo ông Paul Dekkers, loại hoa này diễn tả sức mạnh ban sơ vì hoa thiên điểu vốn mạnh mẽ, những cánh hoa cứng cáp vươn lên khỏi cây đón nhận ánh nắng mặt trời. Các bông hoa và cây hoa là biểu tượng cho sự nối kết của các dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Một điểm nổi bật nữa trong việc trang trí hoa năm nay là những quả cầu khổng lồ làm từ 3.600 hoa hồng tuyết trắng, hồng phấn và hồng đào, diễn tả sự hợp nhất của các dân tộc thông qua các bông hoa. Các bậc thang dẫn đến bàn thờ được trang điểm với những đường viền bán nguyệt hoa thủy tiên vàng là những bông hoa báo hiệu mùa xuân. Khi Đức Thánh Cha tiến đến bàn thờ, thì giống như Ngài đang ở một cánh đồng hoa đặc trưng của Hà Lan. Đầu thánh lễ, hai thầy phó tế đã mở hai cánh cửa của bức ảnh Chúa Cứu Thế Cực Thánh cổ kính từ Đông Phương, bản chính hiện giữ tại đền thờ Thang Thánh ở Roma, để Đức Thánh Cha và mọi người hát mừng kính. Sau khi lời Chúa được công bố, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đã thinh lặng trong giây lát trước khi các lời nguyện được dướng lên bằng các thứ tiếng khác nhau. Cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho giáo hội hoàn cầu, cho các chính quyền, cho các bệnh nhân và những người đang hấp hối, cho những người nghèo và người đau khổ, và cho tất cả những người đã được rửa tội. Sau khi kết thúc thánh lễ, vào đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha bắt đầu phần thứ hai của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Tin Sri Lanka. Đức Thánh Cha đau buồn về ngày Chúa Nhật phục sinh đẫm máu tại Sri Lanka. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ nỗi buồn vô hạn của Ngài trước các cuộc tấn công khủng bố diễn ra vào sáng Chủ nhật phục sinh tại một số nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka, khiến ít nhất hơn 140 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương. Đức Thánh Cha nói trong thông điệp Urbi et Orbi gửi dân thành Roma và toàn thế giới rằng, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi chân thành của mình với cộng đồng Kitô giáo Sri Lanka bị tổn thương khi đang họp nhau trong lời cầu nguyện và cho tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn bạo đó. Đức Thánh Cha đã nói những lời liên đới này khi kết thúc thông điệp phục sinh Urbi et Orbi của Ngài trước các tín hữu đứng chật quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, một loạt các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka đã giáng xuống những than khóc và đau buồn. Tôi phó thác cho Chúa tất cả những người đã thiệt mạng một cách quá bi thảm, và tôi cầu nguyện cho những người bị thương và tất cả những người phải chịu hậu quả của sự kiện bi đát này. Những kẻ tấn công đến nay vẫn chưa được xác định, đã gây ra ít nhất 7 vụ nổ bom vào sáng Chủ nhật phục sinh tại 3 nhà thờ và 4 khách sạn. Hai trong số các nhà thờ bị tấn công là các nhà thờ Công giáo và một là nhà thờ Tin lành. Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại nhà thờ Công giáo Thánh Anton ở Tocchicat, một quận phía bắc thủ đô Colombo, gây thương vong nặng nề. Trong khi đó, hàng chục người đã chết tại nhà thờ Công giáo Thánh Sebastian ở Negombo, một quận khác ở phía bắc thủ đô Colombo. Ngôi nhà thờ Tin lành bị tấn công nằm tại quận Batticaloa ở đông Sri Lanka. Hơn 20 tín hữu bị thiệt mạng tại đây. Các vụ nổ xảy ra gần như đồng loạt, chỉ xê xích trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả đều nhắm vào các tín hữu khi các cử hành phục sinh mới bắt đầu. Vào khoảng cùng thời gian này, 4 vụ nổ khác đã diễn ra ở 4 khách sạn tại thủ đô Colombo, bao gồm cả Shangri-La, Kingsbury và Cinnamon Grand, là những khách sạn cao cấp đông đảo những người khách nước ngoài. Ít nhất 9 người nước ngoài đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào sáng Chủ nhật vừa qua. Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Colombo, cho biết, đây là một ngày rất buồn cho tất cả chúng ta. Tôi muốn bày tỏ nỗi buồn và sự cảm thông sâu sắc nhất với tất cả những gia đình vô tội đã mất những người thân và cả những người bị thương và bị thiệt hại. Đức Hồng Y Ranhit nói thêm rằng, tôi cực lực lên án hành động này. Nó đã gây ra rất nhiều cái chết và đau khổ cho người dân. Đức Hồng Y Ranhit kêu gọi chính phủ Sri Lanka tổ chức một cuộc điều tra vô tư, mạnh mẽ và phải tìm cho ra ai chịu trách nhiệm đằng sau những hành vi này. Tin Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ Đại Triều mừng Chúa Phục sinh 2019 tại Tổng giáo phận Huế. Trong niềm hân hoan mừng Chúa Kitô phục sinh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ tế thánh lễ đại triều mừng Chúa phục sinh tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse còn có cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện, cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục đặc trách đào tạo linh mục và tu sĩ, cha Giuse Hồ Thứ, giám đốc đại chủng viện Huế, cha Anton Nguyễn Văn Tiến, quản sứ chính tòa Phủ Cam, quý cha trong tòa Tổng giám mục Huế, quý cha trong hạt thành phố, quý cha thuộc dòng Thánh Tâm và dòng Chúa Cứu Thế, cùng với sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và giáo dân khắp nơi trong giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse chuyển lời của hai đức cha Stefano và Francisco Xavier, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, để chào mừng và chúc mừng đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo phận một lễ phục sinh an lành, thánh thiện và tràn đầy ân sủng Chúa Kitô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse chia sẻ một câu chuyện đời thường để mô tả về mầu nhiệm phục sinh. Đức Tổng nói, sự nghiệp của vua dân Do Thái xem ra đã chấm dứt với cái chết, nhưng không, Ngài đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh hiển. Sự sống lại của Chúa Kitô được kiểm chứng qua ngôi mộ trống và những lần Chúa hiện ra với các môn đệ, và còn là sự can đảm của các môn đệ khi các ngài ra đi loan báo tin mừng phục sinh, cũng như các cuộc tuẫn đạo anh dũng của các chứng nhân phúc âm đã minh chứng cho sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giuse nhắn nhủ rằng, mỗi người trong chúng ta đang có một ngôi mộ riêng mình. đó là những tính hư tật xấu đang vùi lấp và thậm chí sẽ chôn vùi mãi mãi nếu chúng ta không nhận ra và không biết thay đổi. Nhưng chúng ta sẽ mạnh mẽ mở toang cánh cửa của nấm mộ để vươn lên trong sự thánh thiện sáng ngời cùng với Đức Kitô. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giuse long trọng ban phép lành Chúa phục sinh cho cộng đoàn, chúc cộng đoàn một mùa phục sinh an bình trong Chúa Kitô và mọi người ra về trong niềm hân hoan của đại lễ phục sinh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự đàn thánh giá trọng thể thứ sáu tuần thánh. Vào lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma trước sự tham dự của hơn 15.000 tín hữu tay cầm ngọn nến sáng. Nghi thức này được hàng triệu tín hữu trên thế giới tham dự qua các phương tiện truyền thông. 14 bài suy niệm trạng đàn thánh giá năm nay được Đức Thánh Cha ủy thác cho nữ tu Eugenia Bonetti soạn. Chị năm nay 80 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, chủ tịch hiệp hội không còn là nô lệ nữa, với chủ đích chống nạn buôn người. Nữ tu Bonetti từng là thừa sai tại Kenya bên Phi Châu trong 24 năm trời, rồi trở về Roma hoạt động trong nhiều sứ vụ khác. Đặc biệt là tại Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ Italia, đặc biệt dẫn thân trong các hoạt động cứu giúp các nạn nhân của nạn buôn người. Các bài suy niệm của chị mang tựa đề cùng với Chúa Kitô và các phụ nữ trên con đường thập giá, phản ánh thảm trạng của những người đang chịu tệ nạn này trong thế giới ngày nay, cũng như con đường gian khổ của nhiều người di dân và tị nạn không tìm được nơi tiếp đón. Đức Tổng Giám mục Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Các chặng còn lại được nhiều tín hữu khác vác tiếp, trong đó có 4 gia đình Italia, 2 nữ tu dòng Palotine người Brazil và Ấn Độ, và một số nữ tu khác dẫn thân trong việc chống nạn buôn người. 4 đại diện của tổ chức Onitansi chuyên giúp đỡ các bệnh nhân và người khuyết tật hành hương. 2 tu sĩ dòng Francisco tại Thánh Địa, vác thánh giá chặng thứ 13. Trong lời nguyện dài lúc 10 giờ rưỡi tối, thay bài huấn dụ và cuối buổi đi đàn thánh giá, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giê-xu khơi lên niềm hy vọng phục sinh nơi tất cả các tín hữu và chiến thắng chung kết chống lại mọi sự ác và chết chóc. Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con thấy nơi thánh giá Chúa tất cả các thập giá của thế giới, những người đói cơm bánh và tình thương, những người cô đơn và bị bỏ rơi, những người không được niềm an ủi của đức tin, những người già lê lết dưới sức nặng của tuổi tác và cô đơn, những người di dân thấy các cánh cửa bị khép kín vì sợ hãi, vì những con tim bọc thép, vì những tính toán chính trị, thập giá của những trẻ em bị thương tổn trong sự ngây thơ trong trắng, thập giá của những gia đình tan vỡ vì phản bội, vì những cám dỗ của ác thần hoặc sự nhẹ dạ sát nhân và ích kỷ. Thập giá của những người thánh hiến không ngừng tìm cách vác thánh giá của Chúa trong thế giới và họ cảm thấy bị từ khước, chế nhạo và hạ nhục. Thập giá của những người thánh hiến khác trên đường đi đã quên mất mối tình đầu của họ với Chúa. Thập giá của những người con tin tưởng nơi Chúa và tìm cách sống theo lời Chúa nhưng bị gạt ra ngoài lề, bị loại bỏ, thậm chí do những người thân và cả những người đồng lứa của họ. Thập giá của những người yếu đuối, giả hình, phản bội, tội lỗi và bao nhiêu lời thất hứa của chúng con. Thập giá của giáo hội Chúa, trung thành với tin mừng của Chúa, vất vả mang tình thương của Chúa nơi tất cả những người đã được rửa tội. Thập giá của giáo hội, hiền thê của Chúa đang cảm thấy liên tục bị tấn công từ bên trong và bên ngoài. Thập giá của căn nhà chung của chúng con đang khô héo nghiêm trọng trước những cặp mắt chúng con ích kỷ và bị mù quáng vì ham hố và quyền lực. Lạy Chúa Giê-xu, xin khơi dậy nơi chúng con niềm hy vọng phục sinh và chiến thắng chung kết của Chúa trên mọi sự ác và chết chóc. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần còn lại, bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, trong thánh lễ truyền dầu sáng 17 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm.
Kính thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều đã được sức dầu hai lần rồi. Sức dầu thánh hiến ngày chịu rửa tội, ngày thêm sức. Mà thưa anh chị em, có một số người được sức dầu lần thứ ba nữa thôi. Anh chị em được hai lần thôi, còn các linh mục đây, tôi được sức dầu ba lần. Cho nên chúng ta dừng lại một chút, nhất là ngày hôm nay, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập bí tích truyền sức thánh. Xin phép anh chị em cho tôi được ngỏ lời với tất cả các linh mục. Khi chúng ta đã nhận bí tích truyền sức thánh, tất cả chúng ta được sức dầu thánh hiến và đầy Chúa Thánh Thần. Và từ lúc đó, trọn vẹn con người linh mục của chúng ta, trọn vẹn, đã được tách ra khỏi thế gian và thuộc về Chúa. Từ khi chúng ta được sức dầu thánh hiến, được dành riêng cho Thiên Chúa, tự bản chất các linh mục chúng ta đây là con người của sự thánh thiêng, tự bản chất không thể chối cãi được, không muốn cũng phải như thế. Con người của sự thánh thiêng, chúng ta là hiện thân của Giêsu đấng chí thánh. Cái hành trình lên thánh của chúng ta rất khó, bởi vì thần dữ luôn tìm cách làm cho các linh mục chúng ta đây bị biến chất, và nó kéo xuống để trở thành cái sự ô uế phàm tục. Chúng ta nhớ lại trong phúc âm, Chúa có nói về cái dụ ngôn cái người được trừ quỷ, sau khi quỷ đi rồi nó trở lại, nó thấy linh hồn sạch sẽ, không làm gì được nữa, nó phải đi nó rủ bảy quỷ khác mạnh hơn nó, mà nếu không cẩn thận thì tình trạng sau hết sức là bi đát. Chúng ta cũng có thể nói tương tự như thế. Satan biết rằng một mình nó không thể chống lại Chúa Thánh Thần trong con người chúng ta, cho nên nó rủ thêm bảy quỷ khác dữ dằn hơn nó, độc ác hơn nó, để trở lại tấn công người của Chúa. Cái điều này giải thích tại sao mà chúng ta dù đã được thánh hiến rồi mà các linh mục chúng ta lại vẫn thường xuyên chịu ma quỷ tấn công, và đó lại là những cuộc tấn công mạnh mẽ, ác độc, nhưng khôn nổi, những cuộc tấn công rất tinh vi, rất nhẹ nhàng và rất hấp dẫn. Đó là sự mưu mô của ma quỷ. Chúng ta là người của Chúa rồi, chúng ta cần cảnh giác trước âm mưu của ma quỷ để chúng ta giữ được cái tầm cao của sự thánh thiện. Bằng cách sống của mình, các linh mục hãy chứng tỏ mình là người của Chúa. Khi nhìn vào lối sống của chúng ta, lời nói, việc làm và các ứng xử của chúng ta, anh chị em giáo dân đây, tất cả đều khao khát nhìn thấy hình ảnh của Giêsu nơi các linh mục, để có thể thốt lên rằng đúng, đây quả thật là người của Thiên Chúa. Anh chị em có mong muốn như thế không? Nhìn vào các linh mục muốn nói đây, đúng, đây là người của Chúa rồi. Cách sống nó khác lắm. Mà trong thực tế, đôi khi người ta lại không thấy người của Chúa, mà lại chỉ thấy người của thế gian. Đôi khi tôi cũng được nghe anh chị em nói, và các cha chắc cũng nghe, họ bảo cha này sao giống đời quá, không phải người của Chúa. Linh mục được thánh hiến để phục vụ Chúa và hội thánh. Chúng ta có nhiều cái thừa tác vụ để chu toàn, nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta làm cái gì, không phải, điều đó không quan trọng, cho bằng chúng ta là ai và chúng ta là như thế nào, điều ấy mới là quan trọng. Chúng ta miệt mài chu toàn thừa tác vụ và lăn xả vào hoạt động Điều đó rất là tốt, nhưng đừng bao giờ quên căn tính của mình. Chính điều chúng ta là ai và là như thế nào mới thực sự đem lại cái hiệu quả cho công việc phục vụ của chúng ta. Chúng ta cứ nhìn vào một cái ví dụ thực tế về điều này, các bà, các chị thấy rõ. Một đứa bé ở nhà nó khóc bởi vì mẹ đi chợ, ở nhà một mình nó khóc. Rồi bao nhiêu người phải dỗ, anh chị, rồi hàng xóm đến dỗ, cho bánh, cho kẹo, cho nhiều đồ chơi, mà nó vẫn cứ khóc. Nhưng mà khi mẹ trở về, chỉ cần mẹ ôm nó một cái thôi, nó im rồi. Có khi không cần bánh, không cần kẹo, không cần gì hết, thì ôm nó một cái thôi. Tại sao không có bánh, không có kẹo mà đứa bé im? Mà tại sao có bánh, có kẹo, rồi bao nhiêu đồ chơi đứa bé không im? Đơn giản bởi vì cái người này là mẹ nó. Rất đơn giản. Vậy thì chúng ta suy nghĩ tại làm sao mà các hoạt động mục vụ của các linh mục đây đem lại niềm vui cho dân Chúa, đem lại sự khích lệ cho dân Chúa, tại làm sao? Đâu có phải vì chúng ta làm nhiều, đâu có phải vì chúng ta làm hay, đâu có phải vì chúng ta làm giỏi. Ở ngoài xã hội, đôi khi chính quyền làm hay hơn chúng ta, làm nhiều hơn chúng ta và làm giỏi hơn chúng ta. Không phải vì chúng ta làm hay, làm nhiều, làm giỏi. Không phải. Chúng ta làm ít hơn, đơn giản hơn, nhưng mà hiệu quả lớn hơn. Tại sao? Đơn giản bởi vì chúng ta là linh mục, là người của Chúa. Thì có thế thôi. Thánh Gioan Maria Vianney ngày xưa giải tội, đâu có đọc công thức giải tội khác các cha, khác chúng ta ngày nay. Cũng là một công thức giải tội đó thôi. Nhưng mà tại sao Ngài đã đem được nhiều linh hồn về với Chúa? Tại sao? Rồi khi Ngài cử hành thánh lễ, Ngài đâu có đọc khác chúng ta đâu. Cũng làm công thức đó, Ngài là mình thầy, Ngài là máu thầy, đơn giản cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mà tại làm sao mà Ngài đã cử hành thánh lễ và Ngài làm cho các cộng đoàn dân Chúa nên thánh? Tại sao? Thưa đơn giản, bởi vì Ngài là con người đầy Chúa. Ngài có cuộc sống thánh thiện và ai cũng thấy Ngài là người của Chúa. Và đó, thưa các cha, đó chính là bí quyết của đời tông đồ. Chúng ta đừng bao giờ quên cái điều này. Cho nên anh em linh mục chúng ta hãy cố gắng để trở thành những người dẫn đầu dân Chúa trong cái hành trình sám hối và nên thánh. Trong mấy tháng vừa qua và cả năm nay nữa, chúng ta đang kiểm điểm đời sống theo tinh thần sám hối phúc thật. Chúng ta đã có những quyết tâm rất cụ thể để chúng ta loại bỏ ấp giáo sĩ trị. Chúng ta đã quyết tâm sống hiền lành và khiêm nhường hơn. Chúng ta đã quyết tâm không ham mê tiền bạc của cải. Chúng ta đã quyết tâm sống đơn sơ giản dị theo tinh thần nghèo khó. Chúng ta đã quyết tâm sống vui tươi hạnh phúc trong bậc độc thân thiết định và quyết tâm dành trọn con tim của mình cho Chúa. Linh hồn chúng ta, lòng trí của chúng ta, tình yêu chúng ta, thân xác chúng ta, khả năng sức lực của chúng ta, tất cả mọi sự nơi chúng ta phải được dành riêng cho Chúa và chỉ mình Chúa mà thôi. Chúng ta nhớ Chúa là đứng hay ghen. Chúa hay ghen. Chúa không chấp nhận bất cứ sự san sẻ nào cho bất cứ ai, cho bất cứ điều gì. Hành trình nên thánh còn dài lắm. Chúng ta là những con người yếu đuối. Chúng ta có thể sẽ vấp ngã. Chúng ta sẽ tụt xuống. Nhưng hãy trỗi dậy và tiến lên. Mỗi ngày phải là một khởi đầu mới. Như bài hát chúng ta cũng thường nghe, bắt đầu rồi lại bắt đầu. Chúng ta nhìn vào đôi tay của chúng ta. Ngày chúng ta chịu sức, giàu sức trên đôi tay này. Cái giàu được sức trên đôi tay của chúng ta đã khô ngay lập tức sau lễ phong sức. nhưng dầu thần khí nơi chúng ta luôn mới mẻ và tỏa hương thơm ngọt ngào. Cho nên chúng ta hãy nên thánh và giữ lấy lòng khao khát nên thánh. Chỉ khi nào chúng ta có cái lòng khao khát nên thánh thật sự sâu đậm, mạnh mẽ, lúc đó chúng ta mới có thể thông truyền cái sự hứng khởi thiêng liêng cho anh chị em giáo dân. Chỉ khi nào chúng ta khao khát nên thánh thật, chúng ta mới có khả năng để khơi dậy lòng khao khát nơi dân Chúa và có khả năng hướng dẫn họ nên thánh. Kính thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau được nên thánh. Chúng ta được sức giàu rồi, thuộc về Chúa rồi, đừng bao giờ quên điều này. Chúng ta hãy nên thánh, hãy giữ sự sống của Chúa trong linh hồn chúng ta. Và cách riêng, xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục và nhất là tôi, cầu nguyện cho chúng tôi cách đặc biệt. Trong cái dự án mục vụ này, 10 năm chúng ta đang cùng nhau đọc một cái lời nguyện đơn sơ thôi, nhưng nó đã tóm tắt tất cả cái ý nhắm, cái chương trình của chúng ta. Anh chị em ấy, hãy cùng nhau đọc và cầu nguyện thường xuyên. Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi lời Chúa. Và nhờ sự thánh thiện của mỗi người chúng ta cố gắng cộng tác vào chương trình của Chúa, thì xin Chúa mở lòng mọi người chưa biết Chúa để họ cũng tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh người. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật tin mừng ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh hôm nay chỉ có trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan. Trong đó một chi tiết nổi bật đó là sự cứng lòng tin của môn đệ Tôma, và việc ông đã tuyên xưng đức tin sau đó là điểm then chốt của vấn đề. Các sách Tin mừng Nhất Lãm cũng có đề cập đến một số các môn đệ hoài nghi về sự phục sinh của Đức Giêsu, nhưng chỉ nói đến một cách chung chung. Theo cách trình bày của các sách Tin mừng, sau khi phục sinh, khi hiện ra, Đức Giêsu thường chúc bình an cho các môn đệ, thổi hơi ban Thánh Thần cho các ngài, và còn truyền cho các ngài thi hành sứ mạng tha tội, sứ mạng mà người đã thực hiện, đúng như lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả. Đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian. Sách Tin mừng thứ tư đặt sứ mạng của các môn đệ trong sự liên kết với sứ mạng của Đức Giêsu, vốn bắt nguồn từ Chúa Cha. Quả thật như trong sách Sáng Thế đã nói, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào con người và ban sự sống cho họ, thì nay Đức Kitô phục sinh cũng thổi thần khí vào các môn đệ, nhờ đó người trao quyền năng ban sự sống của Thánh Thần cho các ngài. Đây chính là cuộc tạo thành mới trong Đức Kitô phục sinh nhờ Thánh Thần trong và qua các tông đồ. Chắc chắn các môn đệ đã kể lại cho nhau nghe việc các ông được xem tận mắt, sờ tận tay Đức Giêsu phục sinh. Điều đó làm cho môn đệ Tôma khẳng khái xác quyết: tôi cũng phải thấy tận mắt, bắt tận tay thì tôi mới tin. Và ông đã được thỏa mãn yêu cầu đó. Sách Tin mừng thuật lại: 8 ngày sau, Đức Giêsu lại hiện ra. Điều lạ lùng là, ngay khi xuất hiện, Đức Giêsu bảo Tôma: hãy đưa tay ra mà chạm vào vết thương của người. Nhưng khi đối diện với Đức Giêsu, Tôma không còn yêu cầu phải chạm vào vết thương hay lỗ đinh ở tay của người nữa. Từ một đức tin cần yếu tố khả giác, phải thấy mới tin, Tôma đã đạt đến mức độ cao hơn, tin mà không cần phải thấy. Làm sao Tôma có thể thấy được thiên tính của Đức Giêsu? Tuy nhiên, ông đã tuyên xưng: lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa của Con. Như thế, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai cấp độ của tin, là tin dựa vào bằng chứng, dựa vào giác quan, và tin mà không cần phải thấy, tin dựa trên lý lẽ của trái tim, của tình yêu. Quả thật, tin là đi vào một cuộc phiêu lưu, tin là chấp nhận một sự bấp bênh nào đó, là chấp nhận có thể bị lừa dối. Nhưng người ta không thể sống ở trên đời mà không tin. Người ta không thể lúc nào cũng nói, có thấy mới tin. Vì có biết bao nhiêu điều mà chúng ta không thấy nhưng vẫn tin. Không ai hiểu rõ lòng dạ con người sẽ thay đổi thế nào. Nhưng thiên hạ vẫn dựng vợ gả chồng, vẫn cưới nhau, cho nhau vay mượn. Tại sao? Vì yêu nhau mà họ tin nhau. Bởi vì tin không phải là một hành vi của khoa học cần có bằng chứng. Đức tin dựa vào uy tín của đối tượng, mà ở đây đối tượng chính là lời hứa của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời của tông đồ Tôma: nếu tôi không thấy dấu đinh, tôi sẽ không tin. Dường như Thánh Tôma cũng như nhiều người đương thời nghi ngờ rằng một ai đó giả dạng Đức Giêsu. Nên dấu hiệu chính xác nhất để nhận biết thầy mình, đó là các vết thương trong cuộc tử nạn. Nhưng rồi cuối cùng, ông đã chẳng cần đụng chạm tới thân thể Đức Giêsu mà vẫn tin. Chúng ta có thể nhìn ra điểm tích cực nơi đức tin của Thánh Tôma. Ông không dễ dàng tin một cách nhẹ dạ, vô căn cứ. Điều ông đòi hỏi không có gì quá phi lý trước một sự kiện chẳng dễ tin chút nào. Và vì thế, ông cần một sự chắc chắn. chính thái độ nghi ngờ của lý trí khiến cho đức tin của Thomas trở nên tinh tuyền và mạnh mẽ hơn. Khi ông vượt qua những đòi hỏi của lý trí và tiếp cận với Thiên Chúa bằng chính sự hiện diện, bằng cặp mắt của trái tim. Một cách nào đó, chúng ta vẫn cần đến suy luận và kiểm chứng của khoa học để thanh tẩy những điều dị đoan nơi đức tin của mình. Tuy nhiên, khoa học và lý trí nhắm đến vật chất hữu hình, trong khi đối tượng của đức tin vượt ra ngoài thế giới hữu hình và hướng đến thế giới siêu nhiên. Chúng ta đừng để mình chỉ muốn tin nhận những điều có thể cân, đo, đong, đếm. Nhưng hơn hết, hãy biết rằng, nếu cần phải có đủ bằng chứng mới tin, thì đó không còn phải là đức tin nữa. Từ khi các môn đệ của Đức Giê-xu đón nhận lệnh truyền, đi loan báo tin mừng cứu độ đến tận cùng thế giới, đã có biết bao nhiêu người tin vào Đức Giê-xu. Đa số những người tin vào Đức Giê-xu không phải vì đã kiểm chứng đầy đủ, hiểu biết đầy đủ về người, nhưng vì họ đã được soi sáng, đã được mặc khải về tình yêu của người. Hành trình của đức tin không diễn ra một cách bình thường là hiểu rồi mới tin, nhưng dường như nó đi ngược lại. Vì tự nó, đức tin không đến từ con người, nhưng đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng đã lôi kéo con người đến với Ngài, để họ yêu mến Ngài và được Ngài yêu mến, rồi sau đó chính Ngài mặc khải cho họ những mầu nhiệm cao sâu bí nhiệm. Nếu không vì tình yêu, Thiên Chúa đã chẳng đến với con người. Nếu không có đức tin, con người cũng khó lòng hiểu biết và đón nhận Thiên Chúa. Tin, yêu và hiểu biết là ba hành động luôn đi liền với nhau, hỗ trợ, bổ túc cho nhau trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Hôm nay, chúng ta mừng kính ngày Chúa Nhật kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có dịp suy niệm về mầu nhiệm của đức tin. Chính đức tin đã giúp chúng ta nhận ra mặc khải của lòng thương xót. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến độ đổ máu và nước ra để cứu độ con người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thái độ coi thường hoặc lơ là tình yêu của Ngài. Đang khi đó, lòng thương xót của Đấng Phục Sinh luôn luôn được bày tỏ và tuôn đổ xuống nhân loại. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, trong thời đại hiện nay, chúng ta cần phải rao truyền và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa, như được mặc khải cách tuyệt vời trong Đức Kitô. Ước gì người Kitô hữu chúng ta biết vượt lên trên một đức tin khả giác để tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó tuyên xưng đức tin chân thật và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa sống động nơi trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giê-xu tỏ cho chúng ta cách thức đương đầu với những lúc khó khăn và những cám dỗ ngấm ngầm nhất bằng cách gìn giữ an bình trong tâm hồn. An bình này không phải là tách biệt, không phải là thái độ vô cảm hay là siêu nhân, nhưng là phó thác cho Chúa Cha và ý muốn cứu độ của người, ý muốn để cho chúng ta được sống với lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã giảng như trên trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá hôm 14 tháng 4 vừa qua trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúa Nhật 14 tháng 4 vừa qua cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34 được cử hành ở cấp giáo phận. Vì thế, tham dự cuộc rước lá với Đức Thánh Cha từ giữa quảng trường Thánh Phêrô tiến lên lễ đài trên thềm đền thờ, có hơn 400 bạn trẻ, gồm 50 bạn thuộc giáo phận Roma, 250 bạn trẻ từ các nơi khác trên thế giới, 50 bạn trẻ do Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân chọn, và sau cùng là 50 người trẻ thuộc Trung tâm Thánh Lorenzo. Các cành lá dừa các bạn trẻ cầm trong cuộc rước
là do các cộng đoàn con đường Tân Dự Tòng trao tặng. Các cành ô liu trang trí bàn thờ và quảng trường Thánh Phêrô do Hiệp hội Quốc gia Thành Ô Liu các trang trại ở Andria trao tặng. Sau cùng, 2.000 cành lá dừa màu vàng được kết bện rất nghệ thuật do giáo phận Ventimiglia thuộc miền Liguria, Italia tặng. Các cành lá này được Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô và đoàn giúp lễ và một số người khác cầm trong tay. Đồng tế với Đức Thánh Cha và tham dự cuộc rước lá có 40 hồng y và 40 giám mục, 5 linh mục. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn và ban nhạc của giáo phận Roma và ca đoàn mẹ giáo hội. Lên tới bàn thờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ theo nghi thức thông thường, đặc biệt là với bài thương khó theo tin mừng theo Thánh Luca do ba thầy phó tế công bố. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt triển khai đề tài sự hạ mình của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và mời gọi các tín hữu cũng hãy noi theo lối sống khiêm hạ của Chúa. Đức Thánh Cha nói:
Le acclamazioni dell'ingresso in Gerusalemme e l'umiliazione di Gesù, le grida festose e l'accanimento feroce.
Những lời tung hô và sỉ nhục, những tiếng reo hoan hỉ và giận dữ mà dân chúng dành cho Chúa Giêsu khi Ngài tiến vào thành Jerusalem. Mỗi năm, bước vào tuần thánh, hai mầu nhiệm cùng đi với nhau, trong hai thời khắc đặc biệt của việc cử hành, rước lá và bài tường thuật long trọng cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng tham dự vào hoạt động sống động này của Chúa Thánh Thần để đón nhận những ơn mà chúng ta đã cầu xin, đó là trung thành với đấng cứu thế trong hành trình của Ngài và bài học vĩ đại của khổ nạn của Ngài, luôn là mẫu gương và chiến thắng chống tinh thần xấu trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta cách thức đương đầu với những lúc khó khăn và những cám dỗ ngấm ngầm nhất bằng cách gìn giữ an bình trong tâm hồn. An bình này không phải là tách biệt, không phải là thái độ vô cảm hay là siêu nhân, nhưng là phó thác cho Chúa Cha và ý muốn cứu độ của Người, ý muốn để cho chúng ta được sống với lòng thương xót. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Ngày hôm nay cũng vậy, khi vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường. Bởi vì trong biến cố này, kẻ gian ác, thủ lãnh thế gian này có một lá bài để chơi, lá bài hiếu thắng, và Thiên Chúa đã đáp trả lại bằng sự trung thành với con đường của Ngài, con đường khiêm hạ. Kẻ hiếu thắng cố gắng đạt đến mục đích bằng con đường tắt, thỏa hiệp giả tạo. Đích điểm của nó là bước lên cỗ xe của người chiến thắng. Kẻ hiếu thắng sống bằng cử chỉ và lời nói, nhưng không có việc tôi luyện của thập giá. Người hiếu thắng nuôi sống mình bằng việc phán xét tệ hại, thiếu xót thương người khác. Một hình thức tinh vi của người hiếu thắng là tinh thần thế tục. Đó là mối nguy hiểm lớn nhất, cám dỗ nham hiểm đe dọa giáo hội. Chúa Giêsu đã tiêu diệt kẻ hiếu thắng bằng cuộc khổ nạn của Ngài. Chúa thực sự đã chia sẻ niềm vui với dân chúng, với những người trẻ đang kêu to danh Ngài và hoan hô Ngài là vua, đấng Messiah. Tâm hồn Ngài phấn khởi khi thấy lễ hội của người nghèo Israel. Đến nỗi khi những người Pharisêu yêu cầu Ngài khiển trách môn đệ vì những lời tung hô gây cớ xúc phạm, Chúa đã trả lời: Nếu họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Khiêm nhường không có nghĩa là chối bỏ thực tại. Chúa Giêsu thực sự là vua, đấng Messiah. Rồi Đức Thánh Cha nói: Những người đi theo sau Chúa, trước tiên là mẹ Ngài và bà Maria, người nữ môn đệ đầu tiên. Đức Trinh Nữ và các thánh đã phải chịu đau khổ để bước đi trong đức tin và ý muốn Thiên Chúa. Trước những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống, các ngài đáp trả bằng giá của đức tin, một khó khăn đặc biệt của con tim.
đó là đêm tối của đức tin. Nhưng chỉ từ đêm nay, bình minh phục sinh mới ló rạng. Dưới chân thánh giá, Đức Maria suy nghĩ lại những lời thiên thần đã loan báo về con của mẹ. Người sẽ nên cao cả, Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Trên đồi Gôn-gô-tha, mẹ đối diện với sự từ chối hoàn toàn lời hứa đó. Con của mẹ đang hấp hối trên thánh giá như một kẻ gian ác. Thế là sự hiếu thắng bị sự chịu sỉ nhục của Chúa Giê-xu phá hủy, và nó cũng bị tiêu diệt trong tâm hồn của mẹ Maria. Cả hai đã biết im lặng. Sau hết, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ như sau. Tiếp theo Đức Maria, vô số các thánh nam nữ đã bước theo Chúa Giê-xu trên con đường khiêm hạ và vâng phục. Hôm nay, ngày quốc tế giới trẻ, cha nhớ đến rất nhiều vị thánh trẻ, đặc biệt những vị ở kề bên mà chỉ Chúa mới biết, và đôi khi ngài thích tỏ lộ cho chúng ta bất ngờ. Các bạn trẻ thân mến, đừng xấu hổ thể hiện lòng nhiệt thành của các bạn đối với Chúa Giê-xu, không mắc cỡ khi kêu lên ngài đang sống, đó là cuộc sống của bạn. Nhưng đồng thời, đừng sợ theo ngài trên con đường thập giá. Và khi các bạn nghe ngài yêu cầu các bạn từ bỏ chính mình, bỏ những an toàn của các bạn, hãy phó thác hoàn toàn cho cha trên trời, hãy hân hoan và vui mừng. Các bạn đang ở trên con đường của Vương quốc Thiên Chúa. Sự im lặng dịu dàng càng làm cho chúng ta có vẻ yếu đuối, bị sỉ nhục hơn, và lúc ấy ma quỷ thừa thắng xuất đầu lộ diện. Cần chống lại hắn trong thinh lặng, giữ vững lập trường, nhưng với cùng một thái độ của Chúa Giê-xu. Chúa biết rằng cuộc chiến giữa Thiên Chúa và thủ lãnh thế gian này, và vấn đề ở đây không phải là tra tay vào gươm giáo, nhưng là giữ bình tĩnh, kiên vững trong đức tin. Đó là giờ của Thiên Chúa. Và trong giờ đó, Thiên Chúa chiến đấu, cần phải để ngài hành động. Mẹ Thiên Chúa là nơi trú ẩn chắc chắn cho chúng ta. Và trong lúc chúng ta đợi Chúa đến và làm cho giông bão yên lặng, việc làm chứng trong thinh lặng cầu nguyện của chúng ta nói cho chúng ta và cho những người khác về niềm hy vọng của chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta sống sự căng thẳng thánh giữa ký ức và lời hứa, thực tại kiên trì hiện diện trong thập giá và niềm hy vọng phục sinh. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ: hãy cầu nguyện với tinh mân côi cho hòa bình, và hãy đọc tông huấn Chúa Kitô sống, Christus vivit.
Questo saluto si estende a tutti i giovani che oggi, intorno ai loro vescovi, celebrano la giornata della gioventù in ogni diocesi del mondo. Cari giovani, vi invito a fare vostre e vivere nella quotidianità l'indicazione della recente esortazione apostolica, Christus vivit.
Rồi Đức Thánh Cha chào các tín hữu đã tham dự buổi cử hành và những người tham dự qua các phương tiện truyền thông khác nhau. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay quy tụ quanh các giáo mục của mình để cử hành ngày giới trẻ tại mọi giáo phận trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ yêu quý, cha mời gọi các con hãy làm cho những chỉ dẫn của tông huấn mới, Chúa Kitô sống, thành quả của Thượng Hội đồng, có liên quan đến rất nhiều người bạn của chúng con, trở thành của chúng con và sống nó trong cuộc sống hàng ngày. Trong tâm huấn này, mỗi người trong chúng con có thể tìm thấy những gợi hứng phong phú cho cuộc sống của mình và cho hành trình thăng tiến trong đức tin và trong việc phục vụ tha nhân của mình. Trong bối cảnh của Chủ nhật hôm nay, cha muốn dành cho tất cả các con, những người tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, một cỗ tràng hạt đặc biệt. Những tràng hạt bằng gỗ ô liu này được làm tại Thánh Địa cho ngày gặp gỡ giới trẻ thế giới tại Panama hồi tháng Giêng vừa qua và cho ngày giới trẻ hôm nay. Do đó, cha tái mời gọi các bạn trẻ và tất cả mọi người cùng đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, cách đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Vite secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sque in secco.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici cedum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng thánh lễ cũng như trước khi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Vừa sáng sinh sương càng bà về mộ Chúa, nào ngờ đâu cửa mộ đã mở toang, y hài thầy đâu còn. Nếu sứ thần không báo tin thì ngôi mộ trống đâu ai biết gì, đâu ai hiểu gì bao nhiêu nỗi hoài nghi, và mãi còn thao thức trong sâu bi. Phun sương đã sớm loan ra cho các sông đồ. Đây Chúa đã dâng lại hiến vinh muôn đời như lời người đã hứa. Ôi tiếng bao mừng vui giữa cơn sầu than, tiếng vui ngờ ngàng. Đây Chúa đã khai hoàng và nguồn cơ thoáng trao ban cho trần gian.
Vì
quá đau thương cuộc đời nên mơ tôi. Lời ngày xưa mọi người như đã quên nên buồn sâu thất vọng. Nếu sự thật không nhắm cho thì môn đồ vẫn ôm đau xót hoài. Đâu ai biết được hôm nay chưa phun sinh mà vẫn còn trong bóng đêm lặng thinh.
Tin mừng theo Thánh Gioan đã thuật lại câu chuyện sáng sớm ngày Chúa phục sinh rằng: Bà Maria Magdala đi đến mộ, bà đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Câu chuyện đầy thi vị với hình ảnh của hai thiên thần và hình ảnh của Đấng Phục Sinh đã làm tôi nhớ đến các bài giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy về các thiên thần. Các học viên học giáo lý dự tòng thường hay có câu hỏi này: Có thiên thần không? Các ngài là ai? Dường như chúng ta thường ít tương quan thiết thân với các ngài. Thưa, các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, hằng tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ các ý định cứu độ của người dành cho các thụ tạo khác. Các thiên thần cộng tác với chúng ta trong mọi việc lành. Các ngài vây quanh Đức Kitô là Chúa của mình để phục vụ người, đặc biệt trong việc hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại. Cụ thể là biến cố phục sinh mà chúng ta đang mừng trong tuần Bát Nhật này đây. Hội Thánh tôn kính các thiên thần vì các ngài trợ giúp Hội Thánh trong cuộc lữ hành trần thế và bảo vệ hết mọi người. Ngay lúc sáng tạo và suốt dòng lịch sử cứu độ, các thiên thần có mặt để loan báo về ơn cứu độ và phục vụ cho việc thực hiện ý định đó. Các thiên thần đóng cửa vườn địa đàng, bảo vệ ông Lót, cứu Aga và con của bà, chặn tay Abraham, công bố lề luật cho dân, hướng dẫn dân Chúa, loan báo những cuộc sinh hạ và những ơn gọi, trợ giúp các ngôn sứ. Cuối cùng, thiên thần Gabriel đã loan báo việc sinh hạ của Gioan Tiền Hô và của chính Chúa Giêsu. Từ khi nhập thể cho tới khi lên trời, Chúa Giêsu, ngôi lời, luôn được các thiên thần tôn thờ và phục vụ. Lời ca tụng của các thiên thần khi Chúa Kitô giáng sinh không ngừng vang lên trong lời ca tụng của Hội Thánh: Vinh danh Thiên Chúa. Các thiên thần bảo vệ Đức Giêsu khi thơ ấu, phục vụ người trong hoang địa, động viên người trong cơn lo sợ trước cái chết. Chính các thiên thần rao truyền phúc âm khi loan báo tin mừng nhập thể, và đặc biệt là tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Cho tới ngày Chúa quang lâm, tất cả đời sống Hội Thánh hưởng nhờ sự trợ giúp âm thầm và hữu hiệu của các thiên thần. Trong phục vụ, Hội Thánh liên kết với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa ngàn trùng chí thánh. Hội Thánh khẩn cầu các thiên thần trợ giúp. Đối với mỗi người chúng ta, vị thiên thần gìn giữ và cầu bầu cho ta từ lúc ta chào đời cho đến lúc chết, đó là thiên thần bản mệnh. Thánh Basilio cả đã nói: Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời. Cầu xin các thiên thần bản mệnh phù trợ cho mình và cho người khác là việc tốt lành và hợp lý. Kho tàng kinh đọc của Hội Thánh có các kinh cầu nguyện với các tổng lãnh thiên thần, và đặc biệt có kinh cầu cùng thiên thần bản mệnh. Lời kinh dạy chúng ta ý thức và tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Ngài luôn trao gửi cuộc đời mỗi người chúng ta cho thiên thần bản mệnh. Lời kinh như sau: Lạy Sứ Thần Thiên Chúa, là thiên thần bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho người. Xin người ở luôn bên con đêm ngày, soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen. Lời kinh nói đến nhiệm vụ của thiên thần bản mệnh là soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn. Với nhiệm vụ này, mỗi chúng ta phải đi trong ánh sáng hướng dẫn của thiên thần bản mệnh, không được xa mình vào nơi tối tăm mê lầm tội lỗi. Ước chi đời sống được sự bảo trợ của các thiên thần, làm cho chúng ta trở nên thánh thiện, và sau cái chết, chúng ta cũng được hưởng ơn phục sinh như Chúa Giêsu. Và rồi, các thiên thần dẫn đưa chúng ta đến với người là đấng hằng sống hằng trị. Ước mong niềm tin tưởng sâu lắng này là niềm vui lớn lao trong mùa phục sinh và niềm vui sâu lắng trong từng ngày sống của mỗi người chúng ta. Lạy Sứ Thần Thiên Chúa, là thiên thần bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho người. Xin người luôn ở bên con đêm ngày, soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.
Cuộc sống con đây vẫn còn trong mơ tôi, vì đời con vẫn còn chưa thiết tha, tin vào ngày sống lại. Chúa vẫn hiện diện với con, mà con nào biết tim con hững hờ qua bao đợi chờ, nhưng con vẫn lắm ngờ, còn nghi ngờ nên sống trong sầu mơ. Xin cho cuộc đời con tình yêu vững vàng qua những nguy nan, tin Chúa vẫn sống đông, Chúa luôn mở rộng cho đời niềm vui sớm. Xin chúng con từ nay mến yêu nồng say, vươn lên từng ngày, còn dấn thân vào đời mang tình yêu đến cho muôn người mãi nơi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.